Tôi bảo chúng rằng, sau 2 năm trong quân ngũ, đạo luật GI đã giúp tôi được gà gật 4 năm tại trường đại học New York. Tôi đi làm buổi tối để kiếm thêm vào số học bổng của nhà nước. Tôi có thể học nửa buổi, nhưng tôi quyết chí ra trường để còn đem tấm bằng và mớ kiến thức bậc đại học lẻ đời và đàn bà con gái. Tôi là chuyên gia bịa lý do lý chấu bào chữa cho việc nộp bài trễ hạn và bỏ thi. Tôi lải nhải về những bất hạnh của đời mình với các vị giáo sư đầy kiên nhẫn ra sức rầu rĩ. Khẩu âm Ireland quả là được việc. Tôi sống giữa hy vọng và tuyệt vọng. Các cô thủ thư thúc vào sườn tôi khi tôi ngáy khò khò sau chồng sách. Một cô còn bảo tuyệt đối cấm ngủ gật. Cô thân ái bảo rằng ngoài công viên Washington Square có thừa ghế dài để tôi nằm ngủ cho đến khi cảnh sát tới. Tôi cảm ơn, nói rằng xưa nay tôi luôn khâm phục các cô thủ thư, không chỉ vì họ rành hệ thống phân loại thập phân của Ruay, mà còn vì họ luôn sẵn sàng giúp đỡ trên những lĩnh vực khác trong đời sống thường ngày. Vị giáo sư về mô phạm kia của Đại học New York đã cảnh báo chúng tôi về đời nhà giáo tương lai. Ông bảo rằng ấn tượng đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Ông bảo, cùng cách anh xuất hiện và chào hỏi học trò trong lớp học đầu tiên có thể quyết định cả cuộc đời nhà giáo của anh. Cả cuộc đời nhà giáo của anh. Học trò chiếu tướng anh. Anh quan sát học trò. Anh đụng chạm với đám choi choi Mỹ là giống nguy hiểm. Và chúng sẽ không thương xót anh đâu. Chúng bắt mạch anh rồi quyết định sẽ làm gì anh. Anh tưởng anh nắm quyền ư? Hãy nghĩ lại đi. Giống như tên lửa tầm nhiệt. Chúng truy kích anh theo thứ bản năng nguyên thủy. Nhiệm vụ của lớp trẻ là gạt bỏ lớp già để chiếm chỗ trên hành tinh này. Anh biết chứ nhỉ? Người cổ Hy Lạp đã biết thế rồi. Hãy đọc người cổ Hy Lạp đi. Vị giáo sư ấy dạy rằng, trước khi học trò vào lớp, anh phải quyết định mình sẽ ở chỗ nào, tư thế và vị trí, và mình sẽ là ai, nhân dạng và hình ảnh. Tôi đâu ngờ dạy học lại có thể phức tạp nhường ấy. Ông bảo, đơn giản là anh không thể dạy nếu không biết phải hiện diện chỗ nào. Lớp học sẽ là bãi chiến trường hoặc sân chơi của anh. Anh phải biết mình là ai. Hãy ghi nhớ lời Pope. Hãy tự biết mình, chứ đừng tìm hiểu Chúa làm gì. Khoa học thật sự của con người là chính con người. Ngày dạy học đầu tiên, anh phải đứng ở cửa lớp, tỏ cho học trò thấy rằng anh vui mừng được gặp chúng. Tôi nói là đứng nhé. Nhà viết kịch nào cũng sẽ bảo anh rằng, khi diễn viên ngồi xuống thì vở kịch sẽ lắng luôn. Nước cờ tuyệt diệu nhất là anh phải chứng tỏ mình có mặt và phải là ngoài hành lang. Tôi nói là ngoài hành lang nhé. Đấy chính là giang sơn của anh. Đứng ngoài đó, anh sẽ được xem là người thầy có bản lĩnh, gan góc, sẵn sàng đối đầu với đám học trò quỷ sứ. Lớp học đúng là một đám quỷ sứ thật. Còn anh là nhà giáo chiến sĩ. Người ta mơ hồ về điều này. Giang sơn của anh cũng giống như tinh hoa anh phát tiết. Nó theo anh khắp nơi khắp chốn, ngoài hành lang, trong khoang cầu thang và, chắc chắn, trong lớp học. Chớ để chúng xâm lấn giang sơn của anh. Không bao giờ. Cần ghi nhớ điều này. Thầy giáo mà ngồi hay đứng ở bàn của mình, về cơ bản, đều thiếu tự tin, nên đổi nghề khác. Tôi thích cách ông dùng từ assuredly, chắc chắn. Lần đầu tiên, tôi được nghe có người dùng, ngoài trong loại chuyện thời nữ hoàng Victoria. Tôi tự hứa, khi thành nhà giáo, mình cũng sẽ dùng từ này. Âm của nó vang lên, nghe thật quan trọng, khiến mọi người đều ngồi cả xuống chăm chú theo dõi. Tôi nghĩ, quả là tuyệt vời cung cách ta đứng đó, trên cái bục nhỏ, cạnh bàn của mình trước cả lớp, thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ, trong lúc học sinh ghi ghi chép chép, rồi nếu mình hơi đẹp trai, hoặc có vẻ gì cá tính, thì đám nữ sinh sẽ tranh nhau để sau buổi học, được gặp mình trong văn phòng hay ở đâu đó. Hồi đó tôi tưởng tượng như vậy đấy. Vị giáo sư bảo rằng, ông đã nghiên cứu, không chính thức, về thái độ của đám học sinh choi choi ở các trường trung học, và nếu chúng tôi là những thầy cô quan sát sắc bén, hẳn sẽ nhận thấy những thời khắc hiện tượng nào đấy ngay trước khi chuông reo vào lớp. Chúng tôi hẳn sẽ nhận thấy thân nhiệt đám choi choi tăng lên, huyết áp lần rật, tiết ra đủ adrenaline để làm chạy một chiếc tàu chiến. Ông mỉm cười, và ta thấy ông thú vị với ví von của mình. Chúng tôi cười nịnh vì các giáo sư có quyền hành mà. Ông bảo rằng, thầy giáo phải chú ý xem học sinh có mặt như thế nào. Ông bảo, rất nhiều chuyện. Tôi nhắc lại, rất nhiều chuyện tùy thuộc vào cách chúng vào lớp. Hãy quan sát cách vào lớp của chúng. Chúng đi thong thả, khệnh khạng, lê giày lệt bệt, xô đẩy, đùa giỡn hay vênh váo. Anh, chính anh đấy, có thể nghĩ bước vào lớp thì có gì đâu, nhưng với một đứa choi choi có khi lại là tất cả. Vào một căn phòng là ta chuyển từ môi trường này sang môi trường khác. Với một đứa choi choi, việc đó có thể gây chấn thương về tinh thần. Biết đâu có rồng rình rập, hay những chuyện chúng thường ngày khiếp sợ, từ bọ chét tới mụn trứng cá. Tôi chẳng hiểu giáo sư nói gì, nhưng rất ấn tượng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng, khi bước vào một căn phòng, lại có nhiều điều phải chú ý đến thế. Tôi cứ ngỡ, chuyện dạy học đơn giản là nói cho học trò điều ta biết, rồi cho chúng làm bài kiểm tra và chấm điểm. Nay tôi được học biết, là một người thầy phức tạp biết bao, và tôi khâm phục vị giáo sư này vì ông an tưởng mọi chuyện. Anh bạn sinh viên bên cạnh thì thầm với tôi. Lão này phét lác quá chừng. Lão cả đời chưa từng dạy một trường trung học nào. Anh chàng tên là Seymour. Anh chàng đội một miếng khăn chụp đầu, thành ra đâu có gì lạ, anh chàng thỉnh thoảng lại buông ra một nhận xét sáng suốt. Nhưng cũng có thể, anh chàng chỉ muốn khoe khoang với cô nàng tóc hung ngồi hàng trước. Khi nàng ngoái lại, mỉm cười trước nhận xét của Seymour, tôi có thể thấy là nàng đẹp. Chính tôi cũng ước được khoe khoang trước nàng, nhưng tôi khó mà biết phải nói gì, trong khi Seymour luôn có ý kiến về mọi chuyện. Nàng tóc hung bảo Seymour rằng, nếu anh chàng biết rõ thế thì nên nói to lên. Trời đất ơi, đâu có được. Seymour đáp, ông ấy sẽ đá đít tôi ngay. Nàng mỉm cười với anh chàng, rồi khi nàng mỉm cười với tôi, thì chẳng khác nào, tôi bay bổng khỏi ghế ngồi. Nàng bảo, tên nàng là June, rồi nàng giơ tay. Cô muốn hỏi. Thưa thầy, thầy đã dạy bao nhiêu trường trung học rồi ạ? Tôi đã tham dự những buổi lên lớp ở trục trường trung học trong nhiều năm. Nhưng thầy có từng dạy ở trường trung học nào chưa ạ? Cô tên gì? June Summers ạ. Như vừa nói, tôi đã từng đi kèm và quan sát cả chục ứng viên muốn thành nhà giáo. Thưa thầy, cha em là một giáo viên trung học. Cha em bảo, nếu chính mình chưa từng dạy học, thì mình chẳng biết thế nào là dạy ở trường trung học. Giáo sư bảo, ông không hiểu nàng định suy ra chuyện gì. Nàng làm mất thì giờ của cả lớp này, còn nếu nàng muốn tiếp tục thảo luận, thì nàng cứ xin bà thư ký của ông cho một giờ gặp trong văn phòng. Nàng đứng lên, quảng sắc lên vai. Không. Nàng sẽ không xin giờ gặp, và nàng không hiểu được vì sao ông không thể trả lời ngay điều nàng hỏi về kinh nghiệm dạy học của ông. Thế là đủ rồi, cô Summers ạ. Nàng quay người nhìn Seymour, lướt nhìn tôi rồi đi ra cửa. Ông giáo sư trố mắt nhìn theo, đánh rơi cả cục phấn trong tay. Khi ông nhặt lên, thì nàng đã ra khỏi phòng. Ông sẽ có biện pháp gì với cô nàng June Summers đây? Không gì hết. Ông bảo rằng, sắp hết giờ học, ông sẽ gặp chúng tôi vào tuần tới, rồi cầm cặp ra khỏi phòng. Seymour bảo rằng, June Summers đã tự gây cho mình phiền toái. Phiền toái lắm. Anh chàng bảo, mình khuyên bạn một điều, đừng bao giờ gây chuyện với các giáo sư. Bạn không thắng được đâu. Không bao giờ. Tuần sau, anh chàng hỏi tôi, bạn thấy chưa? Jesus. Tôi nghĩ một người đội miếng vải chụp đầu như Seymour đâu được tự tiện réo tên Jesus như thế. Anh chàng sẽ nghĩ sao nếu tôi coi cái tên Yahweh hay Creator như một lời nguyền và không ngớt tống vào tai anh chàng. Nhưng tôi không nói gì hết, ngại bị anh chàng cười nhạo. Anh chàng bảo, nàng June với giáo sư kia là một cặp đấy thôi. Tớ thấy họ trong một quán cà phê trên đường McDougal. Cứ như một đôi bồ câu thắm thiết, uống cà phê, mà tay nắm tay, mắt nhìn mắt. Trời ạ, tớ đoán rằng họ mới vừa đấu hót một lúc trong văn phòng của ông ta và linh tinh. Miệng tôi khô ran. Tôi tưởng tượng, một ngày nào đó, tình cờ gặp John trên đường phố. Lúc ấy, tôi không ngập ngọng nữa và chúng tôi sẽ cùng nhau vào rạp xem phim. Tôi sẽ chọn một phim ngoại quốc có phụ đề cho nàng thấy tôi sành đời biết bao. Nàng sẽ thán phục tôi và để cho tôi hôn trong bóng tối, khiến hai đứa hụt cả chục phụ đề chẳng còn biết phim diễn tiến ra sao. Sẽ chẳng có gì phải tiếc nuối, vì chúng tôi có thừa chuyện để nói với nhau trong một quán ý ấm cúng, nến lung linh và tóc nàng óng ánh phản chiếu. Và ai biết được sẽ còn những gì, vì tôi chỉ dám mơ tới đó thôi. Tôi tưởng mình là cái thứ gì mới được chứ. Sao tôi dám mơ rằng nàng nhìn tôi, dù chỉ một giây. Tôi lảng vảng ở những quán cà phê trên đường MacDougall. Hy vọng nàng thấy tôi và mỉm cười. Tôi mỉm cười lại, thản nhiên nhấm nháp ly cà phê, khiến nàng ấn tượng nhìn tôi lần nữa. Tôi sẽ sắp đặt thế nào đó để nàng nhìn thấy bìa quyển sách của tôi. Quyển nào đấy, của Nietzsche hoặc của Schopenhauer. Nàng sẽ tự hỏi lòng, sao lại phí thì giờ với ông giáo sư kia, trong khi nàng có thể bầu bạn với gã Ireland nhạy cảm say mê triết học Đức này. Nàng sẽ xin lỗi, rồi trên đường tới phòng vệ sinh nữ, nàng bỏ trên bàn tôi một mảnh giấy ghi số điện thoại của nàng. Nàng đã làm đúng như thế hôm tôi gặp nàng trong quán cà phê Figaro. Khi nàng rời khỏi bàn, thì ông giáo sư nhìn theo vẻ sở hữu đầy hãnh diện, khiến tôi chỉ muốn tống ông ngã lăn quay. Rồi ông liếc về phía tôi, rõ ràng ông thậm chí không nhận ra tôi là một trong những sinh viên lớp ông. Ông gọi thanh toán, rồi trong khi cô chạy bàn đứng chắn tầm mắt của ông, John đã kịp bỏ lên bàn tôi mảnh giấy kia. Tôi chờ cho họ đi khỏi rồi mới đọc. Frank, mai gọi cho mình nhé. Nàng dùng son môi viết số điện thoại. Chúa ơi, nàng nhận ra tôi. Tôi, một gã phu bến tàu muốn trở thành nhà giáo. Còn ông kia, trời ạ, là một giáo sư. Vậy mà nàng biết tên tôi. Tôi choáng váng vì hạnh phúc. Tên tôi đó, trên một tấm khăn ăn bằng giấy, viết với thỏi son từng ve vuốt môi nàng, tôi biết mình sẽ mãi mãi giữ gìn tấm khăn này. Tôi sẽ xuống mồ cùng với nó. Tôi gọi cho nàng. Nàng hỏi tôi nên đi uống với nhau ở đâu cho thoải mái. Quán Chumley's. Ok, tôi cần phải làm gì? Nên ngồi thế nào? Nên nói những gì? Tôi được người con gái đẹp nhất Manhattan hẹn đi uống, người có lẽ đêm nào cũng ngủ với ông giáo sư nọ. Tôi thật chẳng khác một kẻ bị đóng đinh trên thánh giá khi nghĩ tới chuyện nàng ngủ với ông ta. Đàn ông trong quán Chumley's nhìn tôi ghen tị, và tôi biết họ nghĩ gì. Thằng cha khốn khổ ngồi với cô gái đẹp kia, người phụ nữ khác thường kia, con người làm mê mẩn kia, là ai vậy? Có thể gã là anh ruột hay anh họ cô nàng. Không, ngay điều này cũng khó đúng lắm. Tôi trông đâu đủ sạch mắt, không đáng làm anh họ đời thứ ba hay thứ tư của nàng. Nàng gọi một ly. Norm đi vắng. Nàng nói, mỗi tuần ông dạy học 2 ngày ở Vermont. Em đoán là tay Simon lắm mồm chắc chắn đã kể với anh rồi. Đâu có. Thế à? Vậy anh đến đây làm gì? Em rủ anh tới mà. Anh nghĩ thế nào về mình? Sao cơ? Câu hỏi đơn giản mà. Anh nghĩ thế nào về mình? Anh không biết. Anh... Nàng nhìn tôi vẻ hờn trách. Anh gọi điện thoại khi người ta bảo anh gọi. Anh tới khi người ta bảo anh tới. Vậy mà không biết phải nghĩ thế nào về mình. Trời ạ, hãy nói điều gì tốt về anh xem nào. Nói đi. Máu tôi xông lên đầu. Tôi phải nói gì đấy, kẻo nhỡ nàng đứng dậy bỏ đi mất. Một tay bốc xếp hàng ở bến tàu có lần bảo tôi là một gã mít nhỏ con ương ngạnh. Thôi được, với nhận xét này và thêm 10 xu nữa thì anh có thể đi được 2 trạm xe điện ngầm đấy. Anh là thứ hết cứu nổi. Nhìn là biết ngay. Norm ưa những thứ hết cứu nổi. Tôi buột miệng đáp. Tôi chẳng cần biết Norm ưa cái quái gì. Ôi lạy Chúa, giờ thì nhất định nàng sẽ đứng dậy bỏ đi. Nhưng không, nàng cười rú rượi đến nỗi suýt sặc rượu vang. Từ lúc ấy trở đi, mọi sự khác hẳn. Nàng mỉm cười với tôi, mỉm cười không ngừng. Tôi sướng đến muốn bay bổng. Nàng vươn tay qua bàn, đả lên tay tôi. Tim tôi rộn lên như một con thú điên trong lồng ngực. Thôi, mình đi anh. Chúng tôi đi bộ về căn hộ của nàng trên đường Barrow. Vào đó rồi, nàng quay lại hôn tôi. Nàng xoay tròn đầu, khiến lưỡi nàng vòng theo chiều kim đồng hồ trong miệng tôi. Tôi thầm nghĩ, lạy Chúa, con đâu xứng đáng. Sao Chúa không cho con được biết điều này trước khi con 26 tuổi? Nàng bảo tôi là một gã lực điền khỏe mạnh, có vẻ thèm khát tình cảm. Tôi khó chịu việc nàng gọi tôi là Lực Điền. Lạy Chúa, chẳng gì tôi cũng đã đọc xăm ba quyển sách, từng dòng chữ của Henry Long, Woodhouse, Mark Twain, Philip Oppenheim, Edgar Wallace và ông già Dickens rất quen thuộc. Và chuyện chúng tôi làm đây rõ ràng hơn hẳn phô trương tình cảm, theo tôi thấy. Nhưng tôi không nói gì hết, vì tôi không có kinh nghiệm về những chuyện như thế này. Nàng hỏi tôi thích ăn monkfish không? Tôi đáp rằng không trả lời được vì chưa từng nghe nói tới thứ cá này. Nàng bảo vấn đề là nấu thế nào thôi. Bí quyết của nàng là hành tím. Không phải ai cũng đồng ý, nhưng nàng thấy hành tím rất hợp. Đây là loại cá thịt trắng rất ngon, nấu với vang trắng hảo hạng là hợp nhất. Đừng dùng thứ vang để nấu thường, phải loại ngon cơ. Nom cũng có lần nấu món cá này, nhưng hỏng hết vì đã dùng một thứ rượu vớ vẩn nào đó từ California, khiến cá dai như đế giày. Cái lão đáng thương này rành chuyện văn chương và dạy học, chứ chẳng biết gì về vang hay cá. Thật lạ lùng khi ngồi với một người đàn bà, hai tay áp lên má anh và bảo rằng anh cần tự tin hơn. Nàng bảo, bố em từ Liverpool di dân sang đây, ông đã uống rượu đến chết vì sợ cái thế giới này. Ông nói rằng, ước gì là người công giáo, để ông có thể vào tu viện và không còn bao giờ phải nhìn thấy con người nữa. Mẹ em cố khuyến khích để ông thấy được điều gì đó tích cực của mình, nhưng ông không làm nổi, nên đã uống tới chết. Anh có uống rượu không đấy? Không nhiều. Cẩn thận đấy, anh là người Ireland. Bố em có phải người Ireland đâu? Không, nhưng ông có khác gì đâu. Ở Liverpool, ai cũng là người Ireland cả. Thôi, bây giờ mình làm món monkfish. Nàng đưa cho tôi một chiếc kimono, áo sạch đấy. Anh vào phòng ngủ mà thay. Nếu nó hợp với một anh chàng samurai, thì cũng hợp với một gã mít nhỏ con cứng đầu như anh, dù anh chẳng cứng đầu gì lắm. Nàng thay một chiếc áo khoác màu bạc, chiếc áo như có cuộc sống riêng của nó. Lúc thì nó sát vào người, lúc lại phồng lên, khiến nàng có thể cử động thoải mái. Tôi thích nó bó sát nàng hơn, vì nó làm cho tôi sinh động hẳn dưới lớp áo kimono. Nàng hỏi tôi, thích vang trắng không? Tôi bảo có, vì tôi dần hiểu ra rằng, có, đúng, phải, là cách trả lời tốt nhất cho mọi câu hỏi, ít nhất là với John. Tôi nói thích món monkfish, măng tây và cặp nến lung linh cắm trên bàn. Tôi bảo rằng, thích cách nàng nâng ly rượu vang cụng ly tôi kêu con một tiếng. Tôi bảo nàng, đây là bữa tối ngon nhất tôi từng được thưởng thức trong đời. Tôi còn muốn nói rằng, mình như thể đang trên thiên đường, nhưng e quá cường điệu, biết đâu sẽ khiến nàng nhìn tôi bằng đôi mắt khác lạ, làm hỏng cả buổi tối này, rồi hỏng đến cuộc đời tôi. Lão Nom không hề được đả động tới nữa trong 6 đêm liền tiếp theo buổi tối có món monkfish, ngoại trừ 12 bông hồng tươi thắm trong chiếc bình trong phòng ngủ của nàng, với những lời chào yêu thương của Nom trên danh thiếp. Tôi uống thêm rượu để có đủ can đảm hỏi. Thế quái nào mà em lại có thể nằm với anh trên giường trước những đau hồng tươi thắm của Nom? Nhưng tôi đã không hỏi. Tôi không đủ tiền mua nổi hoa hồng, nên đã mua cẩm chướng. Nàng cắm trong một chiếc bình thủy tinh lớn, đặt cạnh bình hoa hồng. Bỉ sao được. Hoa cẩm chướng của tôi trông nhỏ mọn hẳn cạnh mấy bông hồng, nên tôi đành moi hết mấy đô la còn lại, mua tặng nàng một tá hoa hồng. Nàng ngửi rồi bảo, ồ, đẹp quá. Tôi chẳng biết nói gì, vì tôi đâu có chồng, chỉ mua thôi. Những bông hồng của Nom trong bình thủy tinh đã hơi héo rồi, khiến tôi sướng rên khi hình dung hoa hồng của tôi sẽ thế chỗ hoa hồng của lão. Nhưng điều Sean làm đã khiến tôi bị tổn thương ghê gớm chưa từng thấy. Từ chiếc ghế đang ngồi trong bếp, tôi thấy việc nàng đang làm trong phòng ngủ. Lấy từng bông hồng của tôi, khẽ khàng cắm vào đám hồng của Nom, ngay chính giữa và chung quanh, lùi lại, ngắm nghía, rồi lấy những đóa hoa tươi của tôi đỡ hoa héo của Nom đang oạt đi, vuốt ve hoa của tôi và của lão, rồi mỉm cười như thể hồng nào cũng đáng quý như nhau. Chắc chắn, nàng biết tôi quan sát nàng. Nàng quay lại mỉm cười với tôi, đang ngồi đau khổ đến muốn gào lên trong bếp. Đẹp quá, nàng lặp lại. Rõ ràng nàng muốn nói về cả 24 bông hồng, chứ không chỉ một tá của tôi. Tôi rất muốn lớn tiếng trách móc nàng, rồi lao ra khỏi căn hộ như một gã đàn ông thật sự. Nhưng tôi không làm gì hết. Tôi ở lại. Nàng làm món sườn heo nhồi, ăn với táo nghiền và khoai tây nghiền. Cứ như ăn giấy bồi. Chúng tôi lên giường, mà tôi cứ nghĩ mãi tới những bông hồng của tôi và cung cách làng cắm lẫn lộn với hoa của lão, cái lão phải gió ở Vermont. Nàng bảo rằng tôi không thật khỏe, còn tôi chỉ muốn nói để nàng biết rằng ước gì tôi chết mất tiêu rồi. Ok, nàng nói, mình phải từ từ quen nhau, cần giữ cho mối quan hệ được tươi mới. Phải chăng đó là cách nàng giữ cho nó tươi mới? Mánh khóe với cả hai gã đàn ông một lượt và cắm hoa của họ trong cùng một bình. Gần cuối khóa học mùa xuân năm ấy, tôi gặp Seymour trên quảng trường Washington. Thế nào? Anh chàng hỏi và cười như thể biết chuyện gì đấy. Cô em John quyến rũ khỏe chứ? Tôi lắp bắp, đổi hết chân này lại chân kia. Anh chàng nói, đừng nên buồn, nàng đối với tớ cũng y như vậy, nhưng nàng chỉ xỏ mũi tớ được 2 tuần thôi. Rồi tớ thấu rõ tim đen của nàng, nên đã bảo nàng rằng đừng có hòng. Tim đen gì? Nàng làm những chuyện ấy toàn vì lão Nom hết. Nàng dụ dỗ tớ, dụ dỗ bạn, và chỉ Chúa mới biết, còn những ai nữa. Rồi nàng kể tuốt tuần tuột mọi chuyện cho lão Nom của chàng. Nhưng lão đi Vermont mà. Vermont à? Còn lâu. Bạn vừa ra khỏi căn hộ của nàng là lão tới ngay, để nghe nàng báo cáo không sót một chi tiết nhỏ nào. Sao bạn biết? Lão nói với tớ mà. Lão khoái tớ. Lão kể với nàng về tớ. Nàng kể với lão về bạn. Nàng với lão biết rằng tớ sẽ kể với bạn về họ. Họ thừa thì giờ mà. Họ nói về bạn, rằng bạn có biết gì hết thảy. Tôi bỏ đi. Anh chàng gọi với theo. Lần nào cũng thế, bồ tèo ơi. Lần nào cũng thế cả. Tôi chảy chật đậu được kỳ thi lấy bằng sư phạm. Môn nào tôi cũng chảy chật qua khỏi. Cần 65 điểm để đậu, tôi được 69 điểm. Điểm then chốt có lẽ nhờ lượng hải hà của một ông chủ nhiệm môn tiếng Anh trường trung học Eastern District ở Brooklyn chấm bài thử dạy học của tôi mà phúc đức làm sao tôi biết được chút ít thơ phản chiến thời Thế chiến thứ nhất. Có lần, một ông giáo sư nghiện rượu ở Đại học New York thân mật bảo tôi rằng tôi là một sinh viên học chiếu lệ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tới lúc suy ngẫm lại, phải công nhận ông nói đúng. Quả thật, tôi sống cầm chừng về mọi mặt, nhưng tôi hứa, một ngày nào đó, tôi sẽ cố công, sẽ nỗ lực phấn đấu để làm nên gì đấy, theo truyền thống Mỹ tốt đẹp xưa nay. Chúng tôi ngồi trên ghế ngoài hành lang trường trung học hướng nghiệp Brooklyn chờ thi vấn đáp, điền đơn, ký giấy thề trung thành với Hợp Trung Quốc, cam đoan rằng hiện nay và trước kia chưa từng là đảng viên Đảng Cộng sản. Tôi đã thấy nàng từ lâu, trước khi nàng ngồi xuống cạnh tôi. Nàng chít chiếc khăn màu xanh lục, đeo kính râm, khi nàng bỏ khăn ra, mái tóc màu hung của nàng óng ánh. Tôi nhớ nàng muốn chết, nhưng làm lơ, chứ không quay nhìn, không để nàng toại nguyện. Chào anh Frank. Nếu tôi là một nhân vật trong tiểu thuyết hay phim, hẳn tôi sẽ đứng dậy bỏ đi. Kiêu ngạo mà. Nàng chào lần nữa. Nàng bảo, trông anh mệt mỏi. Tôi cấm cản đáp để nàng thấy rằng tôi chẳng có lý do gì để lịch sự sau những gì nàng đối xử với tôi. Tôi chẳng mệt mỏi gì hết, tôi nói. Nhưng rồi, những ngón tay nàng ve vuốt khuôn mặt tôi. Nhân vật trong tiểu thuyết hay phim kia hẳn sẽ quay đầu đi cho nàng thấy hắn chưa quên, hắn không mềm lòng chỉ bởi 2 câu chào hỏi và mấy ngón tay. Nàng mỉm cười, vuốt má tôi lần nữa. Mọi người ở hành lang đều đưa mắt nhìn nàng, tôi chắc chắn họ tự hỏi, không hiểu nàng âm mưu gì với tôi. Nàng thật lộng lẫy, còn tôi nào đáng gì cho cam. Họ nhìn bàn tay nàng ấp trên bàn tay tôi. Anh có khỏe không nào? Khỏe, tôi đằng hắng. Tôi nhìn bàn tay nàng, rồi hình dung nó vuốt ve cơ thể lão Nom ra sao. Nàng hỏi, anh hồi hộp vì thi cử à? Tôi lại cấm cản đáp không, chẳng hồi hộp gì hết. Anh sẽ thành một thầy giáo giỏi. Tôi cóc cần. Anh không cần à? Thế anh thi làm gì? Vì không biết làm gì khác. Ô, nàng bảo, nàng thi lấy bằng sư phạm, rồi làm cô giáo 1 năm, sau đó viết một quyển sách về chuyện dạy học. Đó là gợi ý của Nom. Nom, chuyên gia vĩ đại. Lão bảo, việc giáo dục ở Mỹ cực kỳ bê bối, và một quyển sách lột trần sự thật của kẻ trong ngành sẽ thành bestseller ngay. Làm cô giáo 1-2 năm, rồi phơi bày thực trạng đáng sợ của các trường học là em sẽ có ngay cuốn sách bán chạy như tôm tươi. Người ta xướng tên tôi vào phòng thi. Nàng nói, lát nữa mình đi uống cà phê nhé. Nếu còn chút tự hào hay tự trọng, át tôi sẽ trả lời không, rồi quay đi. Đằng này tôi nói, ok, rồi vào phòng thi với trái tim đập tựa trống trầu. Tôi chào ba vị giám khảo, nhưng họ đã được tập luyện để không nhìn thí sinh sư phạm. Ông ngồi giữa nói, anh có 2 phút để đọc bài thơ trên bàn trước mặt anh. Sau đó yêu cầu anh bình giải và cho chúng tôi biết anh sẽ giảng bài này trong một lớp trung học như thế nào. Tựa của bài thơ diễn tả chính xác tâm trạng tôi trong buổi thi này. Ước gì tôi quên được tôi là tôi. Ông đầu hói bên phải hỏi tôi, có biết bài thơ thuộc thể gì không?
Thưa có, vâng, đó là một bài sonat.
Hả, bài gì?
Xin lỗi, một bài sonet, 14 hàng.
Thế còn nhịp điệu?
A-B-B-A-A-B-B-A-C-D-C-D-C.
Họ nhìn nhau, còn tôi không biết mình đoán đúng hay sai.
Của tác giả nào?
Em nghĩ là của Shakespeare.
Không phải, không. Của Wordsworth ạ.
Cả hai đều không phải. Anh bạn trẻ ạ.
Của Santayana.
Ông đầu hói nhìn tôi chòng chọc, như thể tôi đã xúc phạm cá nhân ông. Santayana, ông nói, Santayana, còn tôi thiếu điều độn thổ vì sự ngu dốt của mình. Họ nhăn nhó nhìn tôi, còn tôi thật muốn thưa rằng, đặt câu hỏi về Santayana là bất công và không ổn, vì ông này không có trong một quyển sách giáo khoa hay hợp tuyển văn học nào tôi từng đọc trong 4 năm học lơ mơ ở trường đại học New York. Họ không hỏi, song tôi tự động cho biết, điều duy nhất tôi học được của Santayana là, nếu ta không chịu học từ lịch sử, thì nhất định chúng ta sẽ vấp lại những sai lầm cũ. Xem ra điều này chẳng gây được ấn tượng gì nơi họ, kể cả khi tôi bảo rằng tôi biết cả tên của Santayana là George.
Thôi được, ông ngồi giữa nói, anh sẽ giảng cho học trò bài thơ này như thế nào?
Tôi làm nhảm. Dạ, em nghĩ bài thơ một phần nói về sự tự sát và về nỗi chán trường của Santayana, và em sẽ nói về James Dean, vì thiếu niên khâm phục anh ta, về khả năng James Dean có thể đã tự tử ra sao khi lái chiếc xe thể thao, rồi em sẽ nhắc đến câu Hamlet độc thoại khi tự sát, hiện hữu hay không hiện hữu, rồi để các em học sinh nói về cảm nghĩ của chúng đối với việc tự tử, nếu có. Ông bên phải hỏi, anh sẽ làm gì để củng cố thêm?
Thưa, em không hiểu ý thầy. Củng cố nghĩa là gì?
Ông ta nhướng cặp lông mày, nhìn các đồng nghiệp như cố nhẫn lại. Ông nói,
củng cố nghĩa là một hoạt động làm phong phú thêm, nối tiếp theo bài học, đại thể như đọc thêm, ra bài tập, để những điều học được thấm sâu vào đó học sinh. Anh không thể dạy vào hư không. Một thầy giáo giỏi luôn liên hệ bài giảng với cuộc sống thực tế ngoài đời. Anh hiểu chứ?
Ồ, tôi thấy tuyệt vọng. Tôi lắp bắp.
Em sẽ ra bài tập cho học trò viết một bức thư tuyệt mệnh dài 150 từ. Đó sẽ là phương cách tốt để khuyến khích chúng suy nghĩ về cuộc đời. Vì Samuel Johnson từng nói, không gì rèn rũa tinh thần tuyệt diệu hơn viễn cảnh ngày mai bị treo cổ.
Ông ngồi giữa bực tức.
Sao?
Ông bên phải lắc đầu. Chúng ta không bàn về Samuel Johnson ở đây.
Ông bên trái xì một tiếng.
Thư tuyệt mệnh à? Anh chớ có làm những chuyện ấy. Anh nghe tôi nói không? Anh dạy những đầu óc non nớt mà.
Chúa ơi!
Thôi, anh ra được rồi. Tôi nói cảm ơn, nhưng liệu ích gì nữa? Tiêu đời rồi, chắc chắn thế. Rõ ràng, họ không ưa tôi, vì tôi dốt Santayana, và việc củng cố, và tôi chắc chắn cái ý tưởng về thư tuyệt mệnh là giọt nước cuối cùng làm trào ly nước đầy. Họ là chủ nhiệm ban ngành ở các trường trung học, hoặc giữ những vị trí quan trọng nào khác, và tôi không ưa họ, như tôi không ưa mọi kẻ có quyền quyết định về tôi. Chẳng hạn như những ông sếp, giám mục, giáo sư, giám viên thuế vụ, nghĩa là những kẻ có địa vị cao hơn tôi nói chung. Ngay cả là như vậy,
Tôi tự hỏi, sao những con người như ba vị giám khảo này lại thô lỗ đến độ làm cho tôi cảm thấy mình tầm thường hẳn. Nếu ngồi ở vị trí của họ, tôi sẽ cố giúp thí sinh hết hồi hộp. Nếu lớp trẻ muốn thành thầy cô, thì cần động viên họ, chứ đừng làm họ khiếp bởi những giám khảo cho rằng Santayana là cái rốn vũ trụ. Lúc đó tôi nghĩ thế, bởi tại tôi chưa biết lề thói trên thế gian này. Tôi không biết rằng những kẻ trên cao kia phải tự bảo vệ trước đám bên dưới này. Tôi không biết rằng người lớn tuổi phải tự bảo vệ trước đám trẻ là những kẻ muốn gạt họ ra khỏi mặt đất này. Khi tôi ra khỏi phòng thi, nàng đã chờ ở hành lang, vừa buộc khăn dưới cằm vừa nói: "Thế nào? Đơn giản chứ nhỉ?" "Còn lâu mới đơn giản. Họ hỏi anh về Santayana." "Thật à? Nòm ngưỡng mộ Santayana lắm." "Chẳng lẽ cô nàng này không biết chút tế nhị nào ư? Cứ phải làm tôi mất vui nguyên ngày vì Nom và lão Santayana khốn kiếp kia." "Anh quan tâm tới Nom làm quái gì? Cả Santayana nữa." "Ơ kìa, sao hùng hồn thế? Anh chẳng Island của em nổi cơn thịnh nộ rồi ư?" Tôi những muốn dằn ngược lại cho qua cơn giận, nhưng tôi đã để mặc nàng đứng đấy, thậm chí cứ tiếp tục đi khi nàng gọi theo: "Frank, anh Frank, mình nói chuyện nghiêm chỉnh được mà." Tôi đi qua cầu Brooklyn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mình nói chuyện nghiêm chỉnh được mà," suốt cho tới quán Maxwell's trên đường East 7th. Ý nàng muốn nói gì? Tôi uống hết ly bia này đến ly khác, ăn dồi gan với bánh mì hành giòn, tiểu ô ô vào bồn tiểu khổng lồ của quán Maxwell's, gọi cho Sun từ máy điện thoại công cộng, cúp ngay khi nghe tiếng Nom trả lời, rồi tự thấy thương thân nên muốn gọi lại cho Nom, thách hắn xuống lề đường đấu tay đôi một trận, nhấc ông nghe rồi lại đặt xuống, đi về nhà, gào trên gối, thấy khinh ghét mình và chửi mình là thằng ngu, cho tới khi thiếp đi say túy lúy. Hôm sau, vắng vất vì say và buồn khổ, tôi đi tới trường trung học quận Easton ở Brooklyn để thi dạy thử, chướng ngại cuối cùng trước khi được bổ làm thầy giáo. Lẽ ra, tôi phải đến đó sớm hơn một giờ, nhưng vì lên nhầm xe điện ngầm nên đến muộn nửa tiếng. Ông thầy chủ nhiệm ban Anh văn bảo tôi đến lần khác cũng được, nhưng tôi muốn xong luôn cho rồi, nhất là từ khi biết mình đằng nào cũng trượt. Ông chủ nhiệm đưa tôi mấy tờ giấy ghi đề tài để tôi dạy thử. Thơ chiến tranh. Những bài thơ này tôi thuộc nằm lòng. Bài "Điều ấy có quan trọng không?" của Sheffield, Sasson, và bài "Bài ca ngợi tuổi trẻ bị đọa đày" của Winfred Owen. Dạy học ở New York, ta phải giữ một trình tự định sẵn. Trước hết, phải xác định mục tiêu, rồi phải động viên cả lớp, vì ai cũng biết, đám học trò này không muốn học gì cả. Tôi động viên lớp này bằng cách kể về người chồng của cô tôi. Trong thế chiến thứ nhất, chú chúng phải hơi ngạt, rồi khi giải ngũ về nhà, chú không tìm được việc làm nào khác hơn là xúc than, than cốc và than cám trong nhà máy hơi ngạt Limerick. Cả lớp cười, ông chủ nhiệm bộ môn cũng nhếch mép cười, một dấu hiệu tốt. Bình giảng bài thơ thôi thì chưa đủ, cần phải động não học trò, lôi cuốn chúng vào nội dung bài giảng, phải khêu gợi chúng. Từ này là của ban giám hiệu, phải đặt những câu hỏi mấu chốt để khuyến khích học trò tham gia. Một thầy giáo giỏi phải đặt được nhiều câu hỏi mấu chốt khiến học sinh hứng thú nhao nhao 45 phút luôn. Một đôi em nói về chiến tranh và những người thân sống sót qua thế chiến thứ hai và chiến tranh Triều Tiên. Chúng nói thật là bất công khi một số người trở về không còn mặt mũi và chân cẳng gì ráo. Cụt một tay chưa khổ lắm vì vẫn còn một tay. Cụt cả hai tay thì quả là cay đắng vì phải có người đút cho ăn. Mất cả gương mặt lại là chuyện khác nữa. Người ta chỉ có một gương mặt, nếu bị mất đi thì tiêu đời rồi, cưng ơi. Một nữ học sinh có vóc dáng khả ái, mặc áo cánh hồng theo ren, nói chị cô cưới một gã bị thương gần Bình Nhưỡng, gã này cụt hết cả hai tay, không còn được lấy một mẩu để gắn tay giả. Cô chị phải đút cho chồng, cạo râu, làm đủ mọi thứ mà anh chồng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện sex. Sex, 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 còn hoàn toàn không nghĩ đến gì khác nữa, khiến cô chị kiệt sức. Ông chủ nhiệm bộ môn ngồi cuối lớp gọi "Helen" bằng giọng răn đe, xong em vẫn nói với cả lớp: "Nhưng mà, đúng như thế. Các bạn có thích không, nếu phải tắm rửa, đút cho ai đấy, và mỗi ngày phải ngủ với anh ta 3 lần?
Vài nam sinh cười khúc khích, nhưng nghiêm chỉnh lại ngay khi Helen nói: "Tớ rất buồn. Chuyện chị tớ với anh Roger khiến tớ buồn lắm, vì chị tớ nói chị chịu không nổi nữa. Có lẽ chị sẽ bỏ anh ấy, nhưng rồi anh sẽ phải vào ở trong bệnh xá cựu chiến binh. Anh ấy nói, nếu đến nông nội ấy, thì anh sẽ tự tử." Rồi em quay qua nói với ông chủ nhiệm: "Em xin lỗi những gì đã nói về chuyện sex, song đúng đã xảy ra như vậy, chứ em thật không muốn bất kính." Tôi hết sức thán phục Helen về sự chín chắn, bạo dạn và bộ ngực tuyệt vời của em, đến nỗi không tiếp tục buổi dạy thử được. Tôi nghĩ mình sẽ không phàn nàn nếu bị cụt tay cụt chân, miễn suốt ngày được cô em săn sóc, tắm rửa, lau khô và massage cho tôi. Tất nhiên, thầy giáo không được có những ý nghĩ như thế, nhưng tôi biết làm sao được khi mình đang 27 tuổi mà có ai đấy đẹp như Helen ngồi trước mặt đề cập tới tình dục và lại non thế kia. Một nam sinh không chịu bỏ qua chuyện này. Em bảo chị của Helen chớ có lo anh chồng sẽ làm liều, vì điều đó không thể nào được khi người ta không còn tay nữa. Không còn tay thì người ta không cách nào tự tử được. Hai nam sinh nói, người ta không thể sống được khi không có mặt mũi chân cẳng khi mới 21 tuổi. Đúng vậy, chắc chắn rồi, lúc nào anh cũng có thể đặt làm chân giả được, nhưng không đời nào có nổi khuôn mặt giả, với lại, ai còn chịu đi chơi với anh nữa chứ. Thế là hết, sẽ chẳng bao giờ có con có cái hay gì đấy được. Mẹ ruột cũng không muốn thấy anh nữa, anh sẽ phải xơi mọi thứ đồ ăn bằng ống hút. Đau khổ biết rằng, mình không còn bao giờ dám soi gương trong phòng tắm nữa, vì sợ cái mình thấy hoặc không thấy một khi mặt mũi không còn nữa. Các bạn hình dung xem, bà mẹ khốn khổ cảm thấy gì khi đành phải vứt máy cạo râu với kem cạo râu của con trai ruột mình đi, vì biết rằng anh sẽ không bao giờ dùng tới nữa. Không bao giờ nữa. Hơn nữa, bà không thể vào phòng anh mà bảo: "Con ơi, nay con không cần dùng đến dao cạo râu nữa, nên mẹ vứt đi, vì nhà mình càng ngày càng nhiều thứ linh kình." Các bạn có thể hình dung được tâm trạng anh không, khi ngồi đó không mặt mũi, và bà mẹ ruột của anh cho anh hiểu, chẳng ít thì nhiều, rằng đời anh thế là xong. Những chuyện như thế, người ta chỉ có thể đối xử với kẻ mình không ưa. Ta không thể nào nghĩ được rằng bà mẹ không ưa con trai ruột thịt của mình, cho dù anh không còn mặt. Nói thật, bất kể ta gặp bất hạnh gì, thì người mẹ vẫn nên mãi mãi thương yêu và hỗ trợ ta. Nếu không thì hóa ra, ta đang ở thế giới nào, và cuộc sống còn chút ý nghĩa nào đây? Vài em nam sinh trong lớp mong khi trưởng thành cũng sẽ có một cuộc chiến tranh để thế hệ chúng có thể qua bên ấy trả đũa. Một em khác nói, vớ vẩn, còn lâu mới trả đũa được. Các em khác liền la ó khiến em này phải im miệng. Em tên là Richard. Các em kia nói, cả trường biết em là tay cộng sản cỡ nào. Ông chủ nhiệm ghi chép, hẳn là ghi rằng, tôi đã không kiểm soát nổi lớp học vì đã để nhiều em nói cùng lúc. Tôi thấy tuyệt vọng. Tôi cao giọng hỏi, có em nào xem phim về lính Đức tựa đề Mặt trận phía Tây không có gì lạ chưa? Chưa, chúng chưa hề xem. Tại sao chúng lại phải phí tiền xem phim về bọn Đức sau những gì bọn Đức đã gây ra cho lính Mỹ? Đồ cà chua, chó chết. Trong các em có bao nhiêu em gốc Ý? Nửa lớp. Phải chăng các em cũng chưa hề xem một phim Mỹ nào vì Ý đã đánh lại Mỹ trong Thế chiến thứ hai? Không, việc này không liên quan gì đến cuộc chiến tranh ấy. Chúng không thích xem những phim này vì phụ đề đổi nhanh quá, theo không kịp câu chuyện. Nhất là khi phim có cảnh tuyết mà phụ đề màu trắng thì thấy quái nào mà đọc nổi. Nhiều phim Ý lại thường có cảnh tuyết rơi với chó đái vào tường, và lại chúng chán cảnh người Ý cứ đứng hoài trên đường phố chờ có chuyện gì đấy xảy ra. Sở giáo dục quy định rằng cuối mỗi tiết học phải tóm tắt rồi cho bài tập về nhà hoặc bài đọc bổ túc. Đại khái một kiểu kết luận, nhưng tôi quên bẵng. Rồi khi chuông reo, vẫn còn hai cậu đang tranh cãi. Một cậu bênh vực tài tử Sean Way, cậu kia bảo rằng diễn viên này chỉ xạo, chứ chưa hề vào lính. Tôi cố nhét tất cả vào một bản tóm tắt thật quy mô, nhưng cuộc trao đổi tàn mạn dần. Tôi bảo chúng, cảm ơn các em, nhưng chẳng ai lắng nghe. Ông chủ nhiệm vừa gãi chán vừa ghi chú. Trên đường ra xe điện ngầm, tôi tự trách mình. Mất công để được gì? Thầy giáo cái đếch gì? Lẽ ra tôi nên ở lại trong quân ngũ với lũ chó. Hay tốt hơn, tiếp tục làm phu hồ bốc rỡ bến tàu hoặc nhà kho, tha hồ nhấc lên, ném xuống, chửi thề, ăn bánh mì kẹp giày tổ bố, uống bia và săn gái làng chơi. Như thế, ít ra tôi được chung đụng với những kẻ như mình, trong giai tầng của mình, chứ không tự bốc mình lên. Thật đấy. Lẽ ra, tôi nên nghe lời những ông cố đạo và những bậc khả kính ở Ireland. Họ đã răn đe chúng tôi, chớ tự cao tự đại. Hãy cam phận, trên thiên đường đã sẵn giường cho những trái tim dễ bảo, những tâm hồn nhịn nhục. Anh Marcotte, anh Marcotte, chờ tôi với. Tiếng ông chủ nhiệm bộ môn gọi tôi cách vài khối nhà. Chờ tôi với. Tôi đi ngược lại phía ông. Mặt ông vui vẻ. Tôi nghĩ hẳn ông muốn an ủi mình đây. Kém quá, anh bạn ơi. Ông thở không ra hơi. Nghe này, đúng ra tôi không được phép tiết lộ với anh. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng ít tuần nữa anh sẽ nhận được kết quả kỳ thi. Anh có những yếu tố để trở thành một thầy giáo giỏi. Ý tôi là, Chúa ơi, quả đúng anh biết về Sasson và Owen. Anh biết không, hết một nửa thí sinh vào dạy thử, không phân biệt được Emerson và Mickey Spillane. Cho nên khi có kết quả rồi và anh muốn tìm một chỗ dạy, thì cứ gọi cho tôi nhé. Ok. Ôi, vâng vâng, chắc chắn rồi. Tôi sẽ gọi. Cảm ơn ông. Tôi nhảy múa dọc con phố, bước đi lâng lâng. Chim chóc chiếp chiếp ríu rít trên thềm ga xe điện ngầm. Mọi người nhìn tôi, mỉm cười trân trọng. Họ có thể thấy tôi là một con người có triển vọng thành nhà giáo. Nghĩa là tôi không đến nỗi ngu. Chúa ơi, Chúa ơi, gia đình con sẽ nói sao đây? Một thầy giáo. Tin này sẽ chuyển khắp Limerick. Ông biết tin Frankie Marcotte chưa? Lạy Chúa Giêsu, hắn thành thầy giáo mãi bên Mỹ cơ đấy. Hồi mới đi hắn là gì nhỉ? Chẳng là gì hết. Chính thế đấy, một gã ăn mày khốn khổ, trông cứ như thứ bị mèo tha. Tôi sẽ gọi cho Sun, nói với nàng rằng tôi đã được mời dạy học ở một trường trung học, không được cao cấp như giáo sư Norm, nhưng dẫu sao. Tôi bỏ đồng 10 xu vào máy, tiền rơi ra. Tôi gác máy, gọi cho nàng có nghĩa là tôi cần phải gọi cho nàng, nhưng tôi đâu có cần. Tôi vẫn sống được, không cần phải có nàng với cái bồn tắm hay món cá Monkfish nấu với vang trắng. Xe đèn ầm ầm chạy vào bến. Tôi muốn nói với mọi người, ngồi cũng như đứng, rằng tôi được mời dạy học. Họ sẽ mỉm cười ngước nhìn lên từ trang báo đang đọc dở. Không, không gọi cho Jun. Hãy cứ để mặc nàng với lão Nom ù ù cạc cạc về rượu vang, lại còn làm hỏng món Monkfish. Cái lão Nom đổi bại, đã không biết đối xử với Jun như nàng xứng đáng. Không, tôi sẽ tới kho cảng phía nam Manhattan, làm cho tới khi nhận được tấm bằng sư phạm, tấm bằng dạy học của tôi. Tôi thật sự muốn cầm nó vẫy vẫy từ trên nóc tòa nhà Empire State. Khi tôi gọi điện tới trường hỏi về chân thầy giáo nọ, thì người ta trả lời rằng rất tiếc, ông thầy chủ nhiệm vui tính đã qua đời. Rất tiếc, trường không cần người, rồi chúc tôi may mắn khi tìm việc làm. Ai cũng bảo rằng, một khi tôi có được bằng sư phạm, thì tìm chỗ dạy dễ như bỡn. Có ai thèm tranh giành cái việc tầm thường ấy đâu. Làm việc nhiều giờ, lưng ít, mà ai thèm cảm ơn anh đã chăm lo cho đám nhóc tỉ mỉ. Chính đó là lý do khiến đất nước này kêu gào tìm thầy giáo. Hết trường này đến trường khác trả lời tôi. Chúng tôi rất tiếc vì giọng phát âm của ông là vấn đề phiền toái. Ông biết đấy, con trẻ vốn thích bắt chước, như thế thì trẻ con toàn trường sẽ nói giọng Ireland mất thôi. Các bậc phụ huynh sẽ nghĩ sao nếu con họ về nhà nói đại loại giống như Barry Fitzgerald? Hẳn là ông thông cảm cho quan điểm của chúng tôi chứ. Các ông hiệu phó thắc mắc làm sao tôi có được bằng sư phạm với cái giọng Ireland như thế. Chẳng lẽ sở giáo dục không còn đòi hỏi tiêu chuẩn gì nữa hay sao? Tôi đâm tuyệt vọng. Trong giấc mơ vĩ đại của nước Mỹ không có chỗ cho tôi. Tôi quay về với bến cảng. Ở đó tôi thấy thoải mái hơn. Ê, thầy Marcotte, thầy đã bao giờ làm việc thật sự chưa? Không phải dạy học, mà là... Thầy hiểu ý chứ ạ? Lao động thật sự cơ. Em nói đùa ư? Chẳng lẽ dạy học không phải là lao động? Em thử nhìn quanh lớp học này, rồi tự hỏi mình xem, có muốn mỗi ngày đứng trên đây trước các em không? Chính các em đấy. Dạy học còn mệt hơn làm việc ở bến tàu hay các nhà kho nữa cơ. Bao nhiêu em có người thân làm việc ở khu cảng nào? Một nửa lớp, chủ yếu dân Ý, vài em dân Ireland.
Trước khi dạy trường này, tôi nói, tôi đã làm việc ở các cảng Manhattan, Hoboken và Brooklyn. Một em thưa bố em có biết tôi ở Hoboken. Tôi bảo chúng, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thi lấy bằng sư phạm, nhưng tôi không nghĩ mình sinh ra để làm thầy giáo. Tôi chẳng biết gì hết về thanh thiếu niên Mỹ. Tôi không biết phải dạy các em điều gì. Làm việc ở bến cảng dễ dàng hơn. Xe tải lùi vào bục, rồi chúng tôi vung cây móc, kéo, nâng, lôi, đẩy, xếp lên bệ. Xe cần trục chạy tới, nâng hàng lên, gài số lùi, chất hàng vào nhà kho rồi trở ra bục. Lao động bằng chân tay, còn đầu óc được nghỉ một ngày. Làm việc từ 8 giờ đến trưa, nghỉ trưa, ăn miếng bánh mì kẹp dài ngoằng, thêm một quát bia, sau đó lại đổ mồ hôi từ 1 giờ đến 5 giờ, rồi về nhà, ăn chiều xong, đi xem phim, rồi làm vài ba ly bia ở một quán bar trên Third Avenue. Quen rồi thì làm không khác người máy. Ta không thua kém người khỏe nhất trên bục, vóc ta lớn hay nhỏ không thành vấn đề. Ta quỳ xuống để giảm sức nặng trên lưng. Nếu ta quên, sẽ có người la toáng nhắc Chúa ơi, xương sống anh bằng cao su chắc. Ta học cách sử dụng cây móc tùy theo kiện hàng nặng hay nhẹ, hộp, bao, thùng, đồ đạc hay những bộ phận máy móc khổng lồ bôi mỡ. Một bao đậu hay hạt tiêu có cách ngang bướng riêng của nó. Nó có thể thay đổi nhiều hình dạng thế này rồi thế kia, ta phải làm sao thích ứng. Ta ước lượng độ lớn nhỏ, hình dạng và trọng lượng khối hàng, rồi biết ngay phải nâng và hất lên lưng như thế nào. Ta học cách cư xử với tài xế và phụ lái của họ. Tài xế nào kiêm chủ xe thì dễ chịu thôi. Họ không lệ thuộc ai, tự ấn định nhịp độ bốc dỡ. Các tài xế làm thuê thường xuyên thúc hối, nhanh lên cha nội, dỡ đồ xuống đi, nào, tôi không rảnh cả ngày đâu. Đám phụ lái thì luôn cau có, bất kể làm việc cho tài xế xe nào. Họ làm trò để nắn gân ta, loại bỏ ta, nhất là khi họ nghĩ ta mới chân ướt chân ráo từ tàu xuống. Nếu ta làm việc sát cạnh cầu tàu hay trên bục, họ thình lình buông cái bao tải hay thùng phía họ ra mạnh đến nỗi tay ta chật còi khớp như chơi, và ta sẽ học được rằng phải tránh xa mọi thứ bờ, rìa, cạnh. Rồi họ cười, nhẹ giọng ai lên, tớ xin lỗi, pet đi, hay chúc cậu một buổi sáng tuyệt vời. Không bao giờ than thở được với sếp những chuyện ấy cả. Sếp sẽ chỉ hỏi, chuyện gì, nhóc, cậu không biết đùa à? Than thở chỉ tổ rầy rà thêm thôi. Tài xế xe tải hay tay phụ lái mà nghe được thì ta sẽ bị hất văng khỏi bục hay thậm chí cầu tàu ngay. Vô ý thôi. Một anh chàng bốc vác to con mới từ Mayo đã điên tiết vì bị ai đó nhét một cái đuôi chuột vào ổ bánh mì kẹp. Anh toa dọa sẽ giết kẻ nào táo gan phá mình, liền bị, do vô ý, đẩy ngã xuống sông Hudson ngầu bọt. Mọi người cười ồ, rồi mới ném dây kéo anh ta lên, váng nước sông rỏ tong tỏng. Khi anh ta biết cười trước những trò đùa nhả như thế, thì họ mới để anh ta yên. Ta không thể làm việc ở bến tàu mà mặt mũi lúc nào cũng dài thượt. Sau một thời gian, họ không phá ta nữa, họ kháo nhau rằng ta biết chịu đựng. Eddie Lynch xếp xong bục dỡ hàng, gọi tôi là gã mít nhỏ bé kiên cường. Điều này ý nghĩa với tôi hơn cả cái ngày tôi được thăng chức hạ sĩ trong quân đội Mỹ, vì tôi biết mình chẳng kiên cường đến thế, chỉ là tuyệt vọng. Tôi bảo đám học trò của tôi rằng tôi không mới tự tin về nghề sư phạm, nên đã nghĩ sẽ suốt đời làm việc ở kho cảng, con cá to trong cái hồ nhỏ. Có thể các sếp sòng sẽ ấn tượng trước tấm bằng tốt nghiệp đại học của tôi, họ thăng tôi làm kiểm tra viên, rồi cho tôi chân văn phòng là nơi nhất định tôi sẽ tiến thân. Tôi có thể trở thành sếp của ban kiểm tra. Tôi biết nhân viên các văn phòng của kho và các văn phòng nói chung làm việc như thế nào. Họ ngáp dài, ngáp ngắn, chuyển giấy tờ từ chỗ này qua chỗ kia, nhìn qua cửa sổ xem chúng tôi làm quần quật như nô lệ trên bục dỡ hàng. Tôi không hé một lời với đám học trò về cô làng Helena trực điện thoại, không chỉ mời anh bánh donut ở một góc khuất nào đấy sau nhà kho. Tôi cũng đã toan tỏ tí với nàng, nhưng Eddie bảo tôi cậu chỉ hơi lén phén thôi là cậu sẽ vào nằm trong nhà thương Saint Vincent với con chim ướt đẫm ngay. Khi không còn làm việc trên bến tàu nữa thì tôi thấy thiếu vắng lối sống, mà ở đó người ta nói thẳng điều mình nghĩ, ai cười mặc ai. Không giống các vị giáo sư đại học chỉ bảo ta,
Về mặt này thì đúng, mặt khác thì không, khiến ta chẳng biết phải nghĩ thế nào. Trong khi, ta cần phải biết các vị ấy nghĩ sao để còn trả bài khi thi cử. Ở các nhà kho, người ta tha hồ chớp nhà lăng mạ nhau, cho đến lúc ai đó quá chớn thì cây móc sẽ thay cho lời nói. Có chuyện thì nhận ra ngay thôi. Khi những tiếng cười nhạt đi, chỉ còn nhếch mép là có tay lớn miệng nào đó đã qua tọc mạch hoặc chướng tai, lúc ấy sẽ đến lượt cái móc hay quả đấm thay cho lời nói. Khi xảy ra ẩu đả trên cầu tàu hay bục bốc rỡ thì công việc dừng ngay. Eddie bảo tôi, người ta mệt mỏi vì cứ phải khuân, kéo và chất hàng, bấy nhiêu việc khốn nạn đó năm này qua năm khác là lý do khiến họ chửi bới nhau, khích bác nhau, thiếu điều choảng nhau thật sự. Họ phải làm gì đấy để phá tan sự nhàm chán thường nhật và những giờ dài câm lặng. Tôi bảo ông ta, tôi chẳng ngán làm việc cả ngày không nói một lời. Ông ta đáp, phải, nhưng cậu khác. Cậu mới chỉ ở đây 1.5 năm thôi. Cứ thử làm 15 năm xem, miệng cậu cũng sẽ mấp máy thôi. Có vài cậu ở đây từng chiến đấu ở Nóc Măng Đi và Thái Bình Dương, bây giờ họ thành gì? Những con lừa từng có trái tim tím đỏ, cuối cùng thành những con lừa đáng thương hại. Họ uống say mềm ở trên đường Hudson, rồi khoe khoác những tấm huân chương, dù chẳng ai thèm biết đến mấy thứ vỡ vẩn ấy. Họ bảo rằng họ nay lưng làm cho con cho cái, cho cái, cho cái, cho lũ nhóc có cuộc sống khấm khá hơn. Lạy Chúa, tao mừng vì chưa từng lập gia đình. Nếu không có Eddie, thì những trận đánh nhau hẳn là nghiêm trọng hơn nhiều. Ông ta có tay mắt khắp nơi, đánh hơi được trong gió rằng sắp có chuyện lộn xộn. Khi hai anh chàng sắp ra tay, thì Eddie xen vào giữa với cái bụng to như cây trống, bảo họ làm ơn xéo khỏi bục bốc rỡ của ông ta, ra đường mà choảng nhau. Họ chẳng bao giờ làm theo mà thầm cảm ơn đã có được cớ để không phải dùng đến nắm đấm, nhất là cái móc. Nắm đấm thì còn đỡ hay tránh được, chứ cái móc thì đâu có biết nó giáng xuống từ hướng nào. Tuy họ vẫn còn gầm gừ, xỉa xói nhau, nhưng cơn giận đã xẹp, thời điểm đã qua, khí tức đã tàn, lũ chúng tôi đã chui đầu lo làm việc lại. Mà đánh nhau cái nỗi gì khi không có người xem để biết ta đây anh chị cỡ nào. Helena rời văn phòng ra xem choảng nhau. Xong rồi, nàng thì thầm gì đấy vào tai kẻ chiến thắng, rủ gã vào một góc tối trong nhà kho để cùng làng bù khú một lúc. Có vài tên khốn nạn, Eddie nói, chỉ làm bộ gây gổ để sau đó được Helena đoái hoài. Nếu có lúc nào đó ông ta bắt gặp tôi hú hí với nàng sau một trận ẩu đả, thì ông ta sẽ đã văng tôi xuống sông. Ông ta nói thế vì có lần tôi choảng nhau, hay suýt choảng, với tay tài xế Dominic Béo, một tay nghe nói là nguy hiểm vì người ta đồn hắn quan hệ với băng đảng. Eddie bảo rằng, vớ vẩn, nếu hắn thật có quan hệ như thế, thì chẳng dạy gì làm tài xế, gãy lưng như bỡn vì bốc rỡ hàng. Tuy vậy, tất cả chúng tôi vẫn tin, có lẽ Dominic quen biết những kẻ có quan hệ, hoặc từng quan hệ, với băng đảng, thành ra làm việc chung với hắn chỉ có lợi thôi. Nhưng có thể nào làm việc chung được với một kẻ cứ châm chọc mình? Sao thế, Petty? Câm à, một thằng đần đã ngủ với mẹ mày à? Ai cũng biết, dù trên bến cảng hay bục bốc rỡ hay bất cứ đâu, anh cũng đều không thể chấp nhận được chuyện ai đó sỉ nhục mẹ anh. Trẻ con đã biết điều này ngay từ khi bập bẹ. Có thể anh không ưa mẹ anh, nhưng đó là chuyện của anh. Người ta muốn nói gì về anh cũng được, nhưng sỉ nhục mẹ anh là quá đáng, và nếu anh nhịn thì sẽ bị mọi người coi thường. Lúc ấy, nếu anh cần người phụ nâng một món hàng trên bục rỡ hay trên bến tàu, sẽ chẳng ai thèm giúp cả. Anh trở thành con số 0. Giờ ăn trưa, người ta không thèm chia cả bánh mì kẹp dồi gan với anh. Khi anh đi lang thang quanh bến cảng hay những kho hàng, thấy một gã nào đó ngồi ăn lùi thủi một mình, là biết ngay gã đó bị ngập phân tới tận cổ rồi. Đó là kẻ đã chịu bị người ta sỉ nhục mẹ hoặc từng có lần phá cuộc đình công. Sau 1 năm, người ta có thể tha thứ cho kẻ phá cuộc đình công, nhưng không đời nào tha thứ kẻ chịu để mẹ mình bị sỉ nhục. Tôi trả đũa Dominic bằng một câu chửi học được trong quân đội. Ê, Dominic, thằng đần béo phị, lần chót mày thấy con chim của mày khi nào, và làm sao mày biết rằng nó ở đấy thật?
Hắn quay người tống tôi văng khỏi bục giữ hàng bằng cái nắm tay béo phị. Ngã xuống đường, tôi cau tiết, vọt trở lên bục, vồ móc vào hắn. Hắn nhếch mép cười như muốn nói, thằng nhóc khốn nạn kia, mày chết rồi. Và khi tôi lao tới, hắn dùng lòng bàn tay đẩy vào mặt tôi, làm tôi lại ngã lăn xuống đường. Lòng bàn tay là món nhục nhã nhất khi đánh nhau. Bị ăn nắm đấm là chuyện danh dự ngay thẳng. Các nhà quyền anh vẫn đấm đấy, nhưng bị cả lòng bàn tay vào mặt có nghĩa mình còn dưới mức bị coi khinh. Thả hai mắt bị ăn đòn tím bầm còn hơn dưới mức bị coi khinh. Mắt tím bầm rồi sẽ hết, chứ thế kia thì nhục suốt đời. Rồi hắn luôn miệng nhục mạ tôi. Khi tôi bám vào lề bục để đứng lên thì hắn đạp lên tay tôi, nhổ lên đầu tôi, khiến tôi nổi điên. Tôi vung móc trúng bắp chân hắn, kéo cho đến lúc hắn gào lên, đồ nhóc tỳ khốn nạn, tao mà chảy máu chân là mày chết. Không thấy máu chảy, cái móc của tôi trượt khỏi lớp da ủng lao động dày cộp của hắn, nhưng tôi vẫn trực vung hòng móc vào da thịt hắn cho tới khi Eddie chạy ảo xuống bậc tam cấp lôi tôi lê. Đưa móc đây, mày đúng là một thằng mích điên rồ. Mày mà thành kẻ thù của Dominic thì mày sẽ trở thành đống phân trên đường cho mà xem. Ông ta ra lệnh cho tôi, vào trong thay quần áo đi, rồi ra cửa sau, về nhà đi, đừng trường mặt tới đây nữa. Tôi bị sa thải à? Không, bố khỉ, không. Bọn tao đâu thể nào sa thải mỗi đứa gây chuyện ở đây được, nhưng mày bị trừ nửa ngày công, đền cho Dominic. Nhưng tại sao tôi lại phải mất tiền cho Dominic? Hắn gây sự mà. Dominic đem công ăn việc làm cho bọn tao, còn mày chỉ làm qua ngày. Mày tốt nghiệp đại học rồi thì nó vẫn tiếp tục chở hàng đến đây. Mày còn sống là may lắm đấy, nhóc ạ. Mang mấy chỗ xương đó về nhà đi và ngẫm nghĩ cho kỹ vào. Trên đường ra về, tôi ngoái nhìn xem Helena có đó không. Quả thật, nàng đứng đó với nụ cười, lại đây anh quyến rũ. Nhưng nghĩa đi cũng đứng đó luôn. Và tôi hiểu rằng, dưới đôi mắt nghiêm khắc của ông ta, thì chẳng mong gì được chui vào góc tối nào đấy với nàng. Một ngày nào đó, khi đến lượt tôi ngồi xe trục, tôi sẽ trả thù tên Dominic béo. Tôi sẽ tống ga, dí đầu béo phị kia vào tường đến nát bét, nghe nó kêu gào. Đó là giấc mơ của tôi. Nhưng chuyện này không bao giờ xảy ra, bởi lẽ mọi chuyện giữa tôi và hắn thay đổi hẳn vào cái ngày hắn áp xe tải vào bục giữa hàng, rồi gọi với từ buồng lái. Ê, Eddie, bữa nay ai giữa hàng đây? Dukin. Không được, đừng cắt Dukin làm với tôi. Cắt cho tôi tay mic to mồm với cái móc ấy. Dominic, anh điên à? Thôi đi. Không đâu, cứ cắt cho tôi tay to mồm ấy. Eddie hỏi tôi có làm được không? Nếu tôi không muốn, thì không nhất thiết phải làm. Ông ta bảo Dominic không phải xếp ở đây. Tôi bảo với thằng béo phị nào tôi cũng chơi được hết. Eddie bảo tôi thôi đi. Chúa ạ, hãy giữ mồm giữ miệng, tao sẽ không cứu mày lần nữa đâu đấy. Thôi, bắt tay vào việc đi, và nhớ giữ mồm giữ miệng. Dominic đứng trên bục rỡ, không cười. Hắn nói công việc này béo bở, toàn những thùng rượu whisky Ireland, biết đâu chẳng có một thùng bị rơi dọc đường. Có thể vỡ một hai chai, song phần còn lại tụi mình giữ, nhất định sẽ xử lý gọn. Thoáng một nụ cười ngập ngừng vội vã, nhưng tôi quá ngượng nên không cười lại. Làm sao con người này có thể cười được sau khi đã đẩy cả lòng bàn tay vào mặt tôi thay vì dùng nắm đấm. Chúa ạ, cậu đúng là một tay mic hãm tài, hắn nói. Tôi thật muốn gọi hắn là đồ quốc, tiếng lóng gọi người gốc Ý ở Mỹ, hàm ý khinh bỉ, nhưng không muốn xơi lòng bàn tay của hắn lần nữa. Hắn vui vẻ nói, như thể giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả. Điều này khiến tôi thắc mắc, vì khi tôi cãi cọ hay đánh nhau với ai thì tôi luôn không thèm nhìn mặt người ấy một thời gian dài. Trong lúc chúng tôi bốc rỡ những thùng whisky, hắn kể lể bằng giọng bình thường rằng vợ hắn là người Ireland, đã chết vì bệnh lao. Cậu hình dung nổi không? Vì cái bệnh lao chết tiệt, mụ đầu bếp bần tiện, à vợ đầu của tớ ấy, giống như tất tần tật dân Ireland thôi. Đừng đậu lòng, chú nhóc ạ. Đừng nhìn tớ như thế. Nhưng cậu hát hay phải biết, cả opera nữ cơ. Hiện nay tớ có một cô vợ Ý, chẳng có lấy một nốt nhạc trong đầu, nhưng nấu ăn thì khỏi chê. Hắn đăm đăm nhìn tôi. Cô ả nấu khéo quá, nên tớ mới béo phì, không nhìn thấy cả đầu gối mình thế này. Tôi mỉm cười, hắn lên gọi Eddie.
Này, đồ cà trớn, ông nợ tôi 10 đô nhé. Tôi đã làm cậu lòi mic này cười rồi đấy.
Dỡ và chất hàng vào kho xong, là đến lúc vô ý làm rơi một thùng, vỡ mấy chai, rồi cùng với những tài xế xe tải và phu bốc xếp khác ngồi trên những bao hạt tiêu trong phòng sông khói, thanh toán phần còn lại trong thùng, không để rơi phí một giọt nào.
Eddie là mẫu người mà ta muốn có cho vai trò ông bố. Ông luôn giải thích cặn kẽ cho tôi khi chúng tôi ngồi nghỉ giữa hai đợt bốc dỡ hàng. Mỗi khi ông giải thích, tôi lại ngạc nhiên vì mình không biết những chuyện ấy từ trước. Chẳng gì tôi cũng là thằng sinh viên, thế mà ông biết nhiều hơn tôi, và tôi kính trọng ông hơn bất kỳ giáo sư nào.
Cuộc đời ông là một ngõ cụt. Ông phải săn sóc ông bố bị suy nhược thần kinh nặng sau Thế chiến thứ hai. Eddie có thể đưa bố vào trong cư xá cựu chiến binh được, song ông bảo rằng những nơi ấy là địa ngục. Khi Eddie đi làm, thì có một bà đến lo cho ông cụ chuyện ăn uống cũng như tắm rửa. Chiều về, Eddie đẩy ông cụ trên xe lăn ra công viên, rồi về nhà mở tivi xem tin tức. Cuộc sống Eddie là như thế đấy. Ông không phàn nàn. Ông chỉ bảo rằng, ông luôn mơ có con có cái, nhưng có lẽ là không được. Ông bố không minh mẫn nữa, nhưng còn khỏe. Ông cụ sẽ còn thọ lâu, và Eddie sẽ chẳng bao giờ có được căn hộ cho riêng mình để tính chuyện lập gia đình. Ông hút thuốc liên tục trên bục, ăn những tảng bánh mì khổng lồ kẹp thịt viên, chiêu hàng ly cối đầy sữa sô-cô-la cho bánh dễ trôi. Một ngày nọ, thuốc lá đã làm ông ho sặc sụa khi ông đang lớn tiếng bảo Dominic béo lùi xe cho thẳng vào sát bục.
Mày lái xe như con đĩ ngựa vùng Hoboken.
Tiếng ho lẫn với tiếng cười, rồi Eddie tắc thở gục ngay trên bục, miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Dominic béo ngồi trong buồng lái của chiếc xe tải, vừa lùi xe, vừa chỉ thề cho đến lúc thấy Eddie mặt mày trắng nhợt, khò khè ngáp hơi. Khi Dominic béo nhảy từ buồng lái xuống bục, thì Eddie đã chết. Rồi thay vì cúi xuống nói với người chết như ta thấy trong phim, thì Dominic béo đã lùi ra, lạch bạch bước xuống tam cấp, lên xe tải, vừa khóc rống lên như một con cá voi khổng lồ, rồi lái xe đi luôn, quên cả món hàng phải giao. Tôi đứng bên Eddie cho tới khi xe cấp cứu chở ông đi. Helena từ văn phòng bước ra nói rằng tôi trông thiểu não quá, an ủi tôi như thể Eddie là cha tôi. Tôi bảo cô rằng tôi xấu hổ vì người ta mới chở Eddie đi khỏi mà tôi đã nghĩ tới việc nộp đơn xin thế chỗ của ông. Tôi bảo làm như thế được chứ, nhỉ? Tôi có bằng đại học mà. Cô bảo ông sếp sẽ nhận tôi ngay. Ông ấy sẽ hanh diện khoe rằng trên toàn khu cảng duy nhất kho cảng có một kiểm sát viên, xếp sòng buộc dỡ hàng tốt nghiệp đại học. Cô bảo cứ ngồi vào bàn giấy của Eddie cho quen, rồi viết một tờ đơn gửi sếp rằng anh muốn xin cái chân ấy. Trên bàn là tấm bìa kẹp hồ sơ của Eddie, vẫn còn kẹp miếng giấy giao hàng của Dominic béo. Một cây bút đỏ được buộc với tấm bìa, một chiếc ly cao đựng cà phê đen vơi một nửa trên bàn. Chiếc ly mang tên Eddie. Tôi nghĩ mình cũng phải có một cái ly như thế mang tên Frank. Helena chắc chắn biết mua thư ly này ở đâu. Nghĩ có nàng phụ giúp cho tôi cảm giác được an ủi. Nàng hỏi, anh còn chờ gì nữa? Viết đơn đi. Tôi nhìn ly cà phê của Eddie lần nữa. Tôi nhìn ra bục bốc dỡ, nơi ông đã gục chết, để rồi không lòng dạ nào viết nổi tờ đơn. Helena bảo rằng, đó là cơ hội của đời tôi. Tôi sẽ được 100 đô la một tuần. Trời ạ, thay vì 77 đô bèo như hiện nay. Không, tôi sẽ chẳng bao giờ thay được chỗ của Eddie trên bục dỡ. Lòng dạ tôi, trái tim tôi không được bao dung như Eddie. Helena nói, ok, ok, anh đúng. Đại học mà làm gì khi ta chỉ đứng trên bục dỡ, kiểm kê những bao hạt tiêu. Người học hành giang dở cũng làm được, em không có ý xúc phạm Eddie đâu. Anh muốn thành một Eddie mới ư? Bỏ cả đời để kiểm hàng với Dominic béo ư? Anh cứ đi làm thầy giáo thôi, cưng ạ, mới nở mày nở mặt được. Do tách cà phê và sự thúc đẩy của Helena mà tôi đã chào vĩnh biệt bến cảng để vào lớp học, hay ấy là lương tri đã bảo tôi, thôi đừng ở mờ nữa, dạy học đi, cha nội. Khi tôi kể những chuyện trên bến cảng, thì các em học sinh nhìn tôi bằng đôi mắt khác. Một em nói rằng, em thấy hơi lạ khi có một ông thầy ngồi trên bục giảng, từng lao động như mọi người bình thường,
chứ không chân ướt chân ráo từ đại học mà nói toàn những chuyện trong sách vở. Trước đây, em đã nghĩ hẳn em cũng sẽ thích làm việc ở bến tàu, được nhiều tiền làm thêm giờ, lại thỉnh thoảng bán chác những món hàng hư hại mà thu nhập thêm. Nhưng bố em bảo sẽ đánh em nát đít. Ha ha, mà trong những gia đình gốc Ý, con cái không dám cãi cha mẹ. Bố em bảo, nếu ông người Ireland này thành thầy giáo nổi, thì con cũng làm được, Romy ạ. Hãy quên ước mơ làm phu bến tàu đi. Có thể con sẽ kiếm bộn tiền đấy, nhưng phòng ích gì nếu con không thể duỗi thẳng lưng.